Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 8 tháng Giêng năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 8 tháng Giêng, Chúa Nhật, Chúa Hiển Linh, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 7. Thiên Chúa mặc khải danh Ngài. Thiên Chúa tự mặc khải cho Israel dân của Ngài, tỏ cho họ biết danh Ngài. Tên gọi diễn tả yếu tính, căn tính của một người và ý nghĩa cuộc đời của người đó. Thiên Chúa có một tên gọi. Ngài không phải là một sức mạnh vô danh. Cho biết tên gọi của mình là cho những người khác nhận biết mình, một cách nào đó là tự trao mình để người ta có thể tiếp xúc với mình, có thể hiểu biết mình cách thân mật hơn và thật sự có thể gọi mình một cách cá vị. Thiên Chúa đã tự mặc khải cho dân Ngài một cách tiệm tiến và dưới nhiều danh xưng khác nhau. Tuy nhiên, việc mặc khải tôn danh Thiên Chúa cho ông Mô-sê trong cuộc thần hiện nơi bụi gai cháy bừng để dẫn đến cuộc xuất hành và giao ước Sinai được coi như một mặc khải căn bản cho cả Cựu Ước và Tân Ước. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 203 và 204. 9 thứ hai, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, lễ kính. Mùa thường niên trước mùa chay. Trong các tuần lễ mùa thường niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa Nhật. 10 thứ ba, tuần thứ nhất thường niên, thánh vịnh tuần thứ nhất. 11 thứ tư, 12 thứ năm, 13 thứ sáu, thánh Hilario giám mục tiến sĩ hội thánh. 14 thứ bảy, 15 tháng giêng, Chủ nhật thứ hai thường niên, thánh vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, đại lễ Chúa Hiển Linh.
Và con và thánh thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, ngày hôm nay chúng ta cử hành cách trọng thể lễ Hiển Linh, thánh lễ ghi dấu việc Chúa tỏ ánh sáng của Ngài cho thế gian. Hành trình tìm đến Chúa thông thường là một hành trình dài, nhưng Chúa luôn luôn hướng dẫn chúng ta. Các đạo sĩ phương Đông tìm đến Chúa qua ánh sao của Ngài chỉ dẫn. Chúng ta có tự do để đi hay không đi trên con đường đến với Chúa, nhưng chỉ có Chúa mới có khả năng mở lối cho chúng ta. Việc đó, Ngài đã thực hiện nơi con một của Ngài và đã bắt đầu nơi hài nhi Giê-xu nằm trong máng cỏ ở Bethlehem. Chúng ta xin Chúa soi sáng cho chúng ta qua lời Chúa và qua bí tích thánh thể con đường mỗi người chúng ta phải đi theo ý định của Ngài. Giờ đây chúng ta xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Xin thương xót chúng con, vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ đường mà mặc khải cho môn dân nhận biết con một Chúa. Phần chúng con đã nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường. Xin dịu lòng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng thánh nhan vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra, hỡi Jerusalem, vì sự sáng của ngươi đã tới, và vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi. Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, và u minh phủ kín các dân, nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy, và vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi. Hãy ngước mắt lên chung quanh, và hãy nhìn coi, tất cả những người đó đang tập họp, đang tìm đến với ngươi. Các con trai của ngươi từ đàng xa đi tới, và các con gái ngươi đứng dậy từ khắp bên hông. Bấy giờ, ngươi sẽ nhìn coi, và ngươi sẽ trở nên rực rỡ. Tim ngươi sẽ rạo rực và sẽ phồng lên, bởi vì những kho tàng bể khơi tuôn đến với ngươi. Nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi. Những con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy ngươi. Những lạc đà một bú từ xứ Ma-đi-an và Ê-pha, tất cả những ai từ Sa-ba đi tới, họ sẽ tuyên rao lời ca ngợi Chúa. đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lời Chúa xin ban quyền sẽ toan khôn ngoan cho Đức Vua và ban sự công chính cho Hoàng tử, để người đoan xét dân Chúa cách công minh và phương xử người nghèo khó cách chính trực.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Sự công chính và nền hòa bình biên mãn sẽ triển nở trong triều đại người, cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông Cai đến tận cùng trái đất.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát mang sông kẻ cùng khổ.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người các chi họ đất thưa sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca ngợi người.
Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em đã nghe biết rằng Thiên Chúa đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh em, là theo ơn mặc khải cho tôi biết. Tôi đã được thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái loài người các thế hệ khác không được biết, nhưng nay đã mặc khải cho các thánh tông đồ của người và cho các vị tiên tri. Nhờ thánh thần và nhờ tin mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của người trong Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương, và chúng tôi đã đến để chiều bái người. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giuđa trong đời vua Herode, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói: vua người Do Thái mới sinh hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương, và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Herode bối rối và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: tại Bethlehem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép. Các ngươi nữa, hỡi Bethlehem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa? Vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn Israel, dân tộc của ta. Bấy giờ Herode ngầm triệu mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống, sụp lại người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật, vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo, đừng trở lại với Herode, họ đã qua đường khác, trở về xứ sở của mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, giờ đây tôi mời quý ông bà, anh chị em cùng suy niệm một vài ý tưởng mà tin mừng hôm nay mở cho chúng ta thấy. Tin mừng nói rất ngắn gọn việc các đạo sĩ đến từ phương xa để gặp, tìm đấng cứu thế, vị vua mới. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể hình dung họ phải trải qua một hành trình dài, nếu không nói là vất vả mới tìm thấy hài nhi Giê-xu. Đến được tới nơi, nhưng họ lại không biết chỗ ở của Chúa. Họ phải tìm đến cung điện vua Herode để hỏi cho biết cặn kẽ. Tại đây, chính vua Herode cũng không biết gì hơn. Ông lại phải hỏi ý kiến của các đạo trưởng và các luật sĩ. Các đạo trưởng là những người có vị thế cao trọng trong Do Thái giáo, và các luật sĩ là những người am hiểu lề luật của Chúa. Cả hai thành phần này đều phải biết Kinh Thánh và luật lệ của Do Thái giáo. Theo những gì họ đã được đọc trong Kinh Thư Torah, trong đó họ biết các tiên tri đã loan báo về việc Chúa đến và sẽ sinh tại Bethlehem. Nhưng cụ thể đấng cứu thế được sinh ra ở chỗ nào, con nhà ai, là đứa bé nào, họ cũng hoàn toàn không biết. Cuối cùng, các đạo sĩ lại ra đi tìm kiếm, và chỉ nhờ ánh sao hướng dẫn, họ đã đến tới nơi và gặp hài nhi Giê-xu. Điều chúng ta có thể nhận ra ở đây là chính Chúa là người ban những dấu chỉ và là người tạo điều kiện cho chúng ta nhận biết Chúa. Nỗi khao khát tìm kiếm Chúa và nhu cầu cần đến Chúa do chính người khơi dậy trong chúng ta. Cũng chính người mở lòng trí chúng ta qua những dấu chỉ trong đời sống để cảm nhận thấy người. Lẽ đương nhiên là con người chúng ta chỉ có thể nhận diện và tìm hiểu đời sống cũng như những vấn đề tâm linh bằng cách thế của con người. Những nhà lãnh đạo xuất chúng có thể đưa xã hội đến một cuộc sống phồn vinh và hòa bình nhờ tài năng riêng của mình. Nếu có được những người lãnh đạo như thế, chúng ta là những phần tử trong xã hội, phải biết ơn người đó và những người cộng tác. Nhưng một nhà lãnh đạo xuất sắc, một thể chế hoạt động hữu hiệu cho xã hội, không phải là Thiên Chúa. Các linh mục, tu sĩ giảng dạy và giải thích lời Chúa, giúp chúng ta đến gần với lời Chúa hơn, hiểu lời Chúa rõ hơn, và dạy chúng ta hướng cuộc sống của mình theo lời Chúa. Có người còn được Chúa ban cho khả năng dạy khá thu hút, làm cho người nghe có thể tiếp nhận lời Chúa. Nhưng các linh mục, tu sĩ cũng không phải là Chúa. Có những gương Kitô hữu sống động qua đời sống đạo, qua những công tác từ thiện, các công tác xã hội và những việc làm bác ái cụ thể đã lôi cuốn người khác, hay ít nhất đã đánh động người khác kiểm điểm lại đời sống niềm tin của mình. Nhưng họ cũng không phải là Chúa. Là người Kitô hữu, chúng ta tin rằng Chúa tác động những con người kể trên nhờ Thánh Thần của Chúa để họ sống phục vụ, sống rao giảng, dạy dỗ người khác, để họ lao mình vào những công tác bác ái xã hội, sống vì người khác, vân vân. Tất cả những công việc và cách sống của họ toát lên một tinh thần khác với cách sống của những người xung quanh. Họ không phải là ánh sáng, nhưng nhờ tinh thần của họ gửi vào những công việc, những hoạt động, vào cách sống của họ, tất cả những điều đó hướng chúng ta đến một ánh sao, đó là Đức Kitô. Những người này là những tia sáng hé lên cho chúng ta chú ý đến ánh sáng của Chúa Giêsu và đi tìm kiếm ánh sáng này cho đời mình. Trong xã hội ngày nay chúng ta thường nghe đến nhiều sao. Trong thế giới điện ảnh có sao này sao kia. Trong môi trường âm nhạc cũng có sao. Trong giới người mẫu cũng có sao. Rồi trong lĩnh vực kinh tế cũng có top ten này, top ten nọ. Có thể trong lĩnh vực tôn giáo, dù không lộ rõ ra, cũng có thể có những dạng giống như sao. Những người lớn tuổi sau cả cuộc đời phấn đấu của mình, thì nhìn những ngôi sao nơi con cái của mình đã trưởng thành và thành đạt trong xã hội. Không sao nào giống sao nào. Nhưng tất cả nói lên một điều là các sao được nhìn dưới những thành tích mà mình đã đạt được trong xã hội, những gì mình có thể cho xã hội và con người thấy được từ nơi mình. Điều chính yếu, thiết nghĩ cần nên đặt ra là các sao này để tinh thần nào hướng dẫn công việc và hoạt động của mình. Ánh sáng của Thiên Chúa đánh động các đạo sĩ là một hành trình vất vả để tìm Ngài, cuối cùng hướng dẫn họ đến Bethlehem, dừng lại ở nơi hài nhi Giêsu nằm trong máng cỏ. Điều mà vua Herode không thể nào biết được, điều mà các đạo trưởng và các luật sĩ không ngờ được. Chúa muốn con người chúng ta nhìn đến tinh thần của Chúa thể hiện nơi Chúa hài đồng. Một Thiên Chúa giàu sang, sung túc trong tình yêu, lại bỏ thế giới giàu có ấy để đến với con người nghèo hèn tội lỗi. Ở nơi hài nhi Giêsu, con Thiên Chúa làm gì có sự chứng minh về những thành đạt của mình. Nhưng ngược lại, chúng ta tạm thời gọi đó là sự mất mát. Một sự mất mát về những gì mình yêu mến thân thiết trong đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhưng đây là sự mất mát, một thiếu thốn tạm thời, chứ không phải là sự mất đi vĩnh viễn. Chúa rời bỏ những gì là yêu thương, là thân thiết, là tốt lành nơi thế giới của người, không phải để đến chiếm hữu con người, biến con người thành những đối tượng phải biết quỳ lại trước uy quyền và vinh quang của Chúa, nhưng là để cho con người được sống và có một cuộc sống trọn lành, bởi vì cuộc sống đó ở nơi Thiên Chúa. Ba nhà đạo sĩ đã quỳ gối xuống và đã tặng Chúa những quà tặng quý giá của họ. Không phải trong bối cảnh huy hoàng vinh quang của Chúa Giêsu, mà là nơi máng cỏ, trong hang đá nghèo hèn. Ánh sao Giêsu muốn được chính chúng ta tìm kiếm, muốn được chúng ta đón nhận, chiêm ngưỡng và muốn ngự ở trong lòng chúng ta, để rồi từ đó chúng ta được thánh thần của Ngài biến đổi, trở nên những tia sáng trong đời sống của con người. Chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy: tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, hôm nay các nhà chiêm tinh đến Bethlehem tôn thờ đấng cứu chuộc nhân loại. Cùng với các ngài, chúng ta thờ lại Chúa hài đồng và dâng lên người những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta.
Trong đêm tối, các nhà chiêm tinh đã đi theo ánh sao dẫn đường. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh, luôn là ánh sáng soi đường cho mọi người tìm đến cùng Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Khi đến Jerusalem, các nhà chiêm tinh đã tìm hiểu về Đức Giêsu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang tìm tòi học hỏi để biết Đức Kitô, gặp được những người hướng dẫn tận tình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Trước Chúa Giêsu hài đồng, các nhà chiêm tinh đã sắp mình thờ lại Người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi Kitô hữu cũng biết tôn thờ và phụng sự Chúa cho phải đạo làm con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Trước Chúa Giêsu hài đồng, các nhà chiêm tinh đã mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta cũng biết dâng lên Chúa kho tàng của mình, đó là lòng bác ái yêu thương và sự tận tụy phục vụ những ai đói rách bần cùng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là lương y chữa trị cả xác lẫn hồn. Chúa đến viếng thăm chúng con là những kẻ đầy dẫy bệnh hoạn tật nguyền. Xin thương chữa lành và bồi bổ chúng con thêm mạnh sức, để chúng con có thể dấn thân theo Chúa đến cùng. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin đoái nhìn lễ vật hội thánh Chúa tiến dâng. Đây không phải là vàng, nhũ hương và mộc dược, nhưng là bánh rượu tượng trưng cho Đức Giêsu Kitô, Đấng đã tự hiến tế và trở thành lương thực nuôi dưỡng chúng con, người hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng, phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì hôm nay Chúa đã mặc khải trinh mầu nhiệm cứu độ chúng con trong Đức Kitô để soi sáng muôn dân. Vì khi người xuất hiện trong bản tinh phải chết của chúng con, Chúa đã dùng vinh quang mới bất diệt của người mà phục hồi chúng con. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin rằng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Thầy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Lạy Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Sinh xuống cõi đời, hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn, mau tìm cho tôi thờ kính vua ra chiều trời. Trần gian im tiếng đi mà cứu kính Chúa con sinh ra trên mảng cỏ mường, tuy Chúa là vua muôn nước suy phục tôn kính, Chúa bỏ ngai vàng sinh xuống trần đều xin.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích thánh thể. Xin thương ban ánh sáng bởi trời hướng dẫn chúng con mọi nơi mọi lúc, để từ đây chúng con biết chiêm ngưỡng và đón nhận bí tích này với niềm tin sâu sắc và lòng mến thiết tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Hồng ân tràn lan khắp nơi. Chúa đã đến với con người, đây nguồn ánh sáng rạng soi đời tâm tôi.
Chúa đã sống với con người, Ngài đã nhận mang thân phận tôi tớ, Ngài đường mở lối cho người đi tới, quê trời hạnh phúc bay leo mong chờ. Giáng sinh đã về, Chúa ban thánh ân tràn trề, khắp nơi thế nhân reo mừng tình yêu thương thế. Chúa này đến thăm dân người, Chúa đem đến cho con người phúc vì mãi luôn rằng lời hạnh phúc muôn đời.
Chúa tiên tiên thăm nhân trần, nhân dân từ đây ngập trong thánh ân. Chúa đã đến với con người, đây mùa hồng ân mở ra kỷ nguyên mới.
Chúa đã sống với con người, Ngài đem niềm vui cho đời giàu đau, đem nguồn nuôi an cho đời lầm than, đây nguồn bình an chứa chan muôn lòng.
Giáng sinh đã về, Chúa ban thánh ân tràn trề, khắp nơi thế nhân reo mừng tình yêu giáng thế. Chúa này đến thăm dân người, Chúa đem đến cho cuộc đời phúc vì mãi luôn rằng lời hạnh phúc muôn đời.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, thế giới cần hòa bình hơn cần cơm bánh. Giáo hội có sứ mệnh đem Chúa Giêsu Kitô đến cho mọi người và giáo dục tín hữu sống trong hòa bình, tôn trọng lẫn nhau, đối thoại và cảm thông với tất cả mọi người. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trong bài giảng thánh lễ cử hành trong đền thờ Thánh Phêrô lúc 9:30 sáng Chủ nhật đầu năm dương lịch, ngày mùng 1 tháng Giêng, lễ kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, đồng thời cũng là ngày hòa bình thế giới lần thứ 45. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lại vài điểm đáng chú ý liên quan đến biến cố này. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có 8 hồng y. Tham dự thánh lễ có hàng chục vị tổng giám mục và giám mục, cũng như ngoại giáo đoàn cảnh tòa thánh và 10.000 tín hữu. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: trong ngày đầu năm, phụng vụ làm vang vọng lên trong toàn giáo hội lời chúc lành cổ xưa của các tư tế như chúng ta vừa nghe. Nguyện Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Chúa làm cho gương mặt Ngài rạng ngời trên anh em và vũ lòng thương anh em. Nguyện Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Rồi Đức Thánh Cha giải thích lời chúc lành này như sau. Đây là một lời chúc gồm 3 yếu tố tràn đầy ánh sáng, giải tỏa ra từ danh Thiên Chúa là Chúa, và từ hình ảnh gương mặt của Người. Thật thế, để được chúc phúc, cần phải ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa, nhận lấy danh Người trên mình, và ở trong vùng ánh sáng phát xuất từ gương mặt của Người. Trong không gian được soi sáng bởi cái nhìn của Người, cái nhìn trao ban ơn thánh và bình an. Đây đã là kinh nghiệm của các mục đồng tại Bethlehem. Họ đã ở trước sự hiện diện của Thiên Chúa và phước lành của Người, không phải trong một phòng của một dinh thự nguy nga bên cạnh một vị vua cao cả, nhưng trong một hang cho thú vật, trước một trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ. Chính từ trẻ thơ đó tỏa ra một ánh sáng mới, chiếu soi trong đêm tối, như có thể thấy trong biết bao nhiêu bức tranh tả lại cảnh Chúa Kitô Giáng sinh. Từ nay, phước lành đến từ chính Người, từ tên gọi Giê-xu của Người, có nghĩa Thiên Chúa cứu thoát, từ gương mặt nhân loại của Người, nơi đấng toàn năng, Chúa trời đất, đã muốn nhập thể, che giấu vinh quang của Người dưới tấm khăn của thịt xác, để vén mở cho chúng ta sự tốt lành tràn đầy của Người. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, người đầu tiên được hưởng phúc lành đó là Đức Maria, mà Thiên Chúa đã chọn trước, ngay từ giây phút đầu tiên trong cuộc sống, để làm mẹ của Người con nhập thể của Ngài. Đức Maria là mẹ và là mẫu gương của giáo hội, đón nhận trong đức tin ngôi lời Thiên Chúa, và tự hiến cho Thiên Chúa như thửa đất tốt. Trong đó Thiên Chúa có thể tiếp tục thành toàn mầu nhiệm cứu độ của Người. Giáo hội cũng tham dự vào mầu nhiệm của chức làm mẹ Thiên Chúa, qua việc rao giảng, gieo vải trong thế giới hạt giống tin mừng, và qua các bí tích thông truyền cho con người ơn thánh và sự sống thiêng liêng. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, trong nghĩa tràn đầy và cao cả nhất của nó, hòa bình là tuyệt đỉnh và là tổng kết của tất cả mọi phúc lành. Vì thế khi bạn bè gặp nhau, người ta chào nhau bằng lời chúc bình an. Cũng thế, trong ngày đầu năm, giáo hội đặc biệt khẩn nài thiện ích cao cả ấy, bằng cách chỉ Chúa Giê-xu cho tất cả mọi người, như mẹ Maria đã làm, bởi vì Chúa Giê-xu là sự bình an của chúng ta, như Thánh Phao-lô đã nói, đồng thời là đường, qua đó con người và các dân tộc có thể đạt tới hòa bình, mà mọi người đều ngưỡng vọng. Đề cập tới đề tài của Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 45 là giáo dục người trẻ sống công lý và hòa bình. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đó là bổn phận của mọi thế hệ và của toàn gia đình nhân loại. Ngài nói, đối với cộng đoàn giáo hội, giáo dục hòa bình thuộc sứ mệnh đã nhận lãnh từ Chúa Kitô và là phần của việc loan báo tin mừng, vì tin mừng của Chúa Kitô cũng là tin mừng công lý và hòa bình. Phần lời nguyện giáo dân đã được đọc trong các thứ tiếng Bồ Đào Nha, Đức, Ba Lan, Pháp và Ả Rập, và cầu cho giáo hội, Đức Giáo Hoàng, gia đình, công lý hòa bình và bình đẳng giữa con người với nhau trên khắp thế giới. Hàng chục linh mục đã giúp Đức Thánh Cha cho tín hữu rước mình Thánh Chúa. Tiếp đó lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã ra cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin với 70.000 tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Đa số họ thuộc các giáo xứ Roma tham dự cuộc tuần hành cho hòa bình do cộng đồng Thánh Egidio tổ chức hàng năm vào ngày mùng 1 tháng Giêng. Họ đem theo nhiều biểu ngữ kêu gọi hòa bình và các bản viết tên các nước còn đang có chiến tranh tại Phi Châu, Á Châu, vùng Trung Đông và Châu Mỹ Latin. Trong bài huấn đức trước khi xướng kinh, Đức Thánh Cha nói, chúng ta bắt đầu năm 2012 bằng cách hướng cái nhìn về gương mặt của Thiên Chúa là đấng đã tự mạc khải nơi hài nhi Bethlehem, và về mẹ Maria là người đã đón nhận chương trình của Thiên Chúa với sự phó thác khiêm hạ. Nhắc tới Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 45, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết cung cấp cho người trẻ một nền giáo dục toàn vẹn, bao gồm cả chiều kích luân lý và tinh thần, đặc biệt là công lý và hòa bình. Cần chú ý đến các nguyện vọng của người trẻ ước mong được giáo dục sâu rộng để có thể đương đầu với thực tại, với khó khăn thành lập gia đình, có công ăn việc làm ổn định, có khả năng góp phần vào thế giới chính trị, văn hóa, kinh tế, và xây dựng một xã hội nhân bản và liên đới hơn. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi như sau. Tôi mời gọi mọi người nhẫn nại và kiên trì tìm kiếm công lý và hòa bình, vun trồng việc yêu thích những gì là đúng đắn và chân thật. Hòa bình không bao giờ là một thiện ích đã đạt được một cách tràn đầy, nhưng là một đích điểm mà tất cả đều phải ước mong và hoạt động cho đích điểm đó. Đến đây Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Filii efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam feismus Domini mentibus nostris infunde, ut quae angelo annunciante Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et usque et aequa lucera eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài chúc lành tất cả một năm mới khang an, thịnh vượng và thánh đức. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt cảm ơn nhiều sáng kiến cầu nguyện cho hòa bình và suy tư về đề tài của sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm nay. Ngài đặc biệt cảm ơn cuộc tuần hành cho hòa bình do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức tại Roma và nhiều thành phố khác trên thế giới. Ngài cũng cảm ơn giới trẻ hiệp hội Don Orione và các gia đình thuộc phong trào tình yêu gia đình đã tổ chức buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình trong đêm giao thừa tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.